Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 đổi hôn. 17. Ta không ngờ chuyện sẽ bùng nổ ngay tại tiệc đầy tháng. Và lại xảy ra ngay trước mặt ta và đích mẫu. Trịnh Quy Nguy vẫn đang ôm con, khoe khoang với ta. Đột nhiên, vị công tử mặt bôi phấn, Vương Thuần, xông thẳng vào nội thất, quỳ xuống dưới giường. Các tỷ nữ náo loạn cả lên, Trịnh Quy Nguy lớn tiếng quát. Vương Thuần, ngươi dám tự tiện xông vào phòng ta, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng, Trịnh Quy Nguy đã chịu đựng người biểu đệ Tạ Dĩ An này đến cực hạn. Kiếp trước, ta cũng từng phẫn uất không thôi. Mẫu thân hắn, muội muội gái hắn, thôi thì cũng đành. Nhưng tại sao ngay cả một biểu thân như Vương Thuần cũng phải để ta nuôi dưỡng? Thậm chí số bạc mà Tạ Dĩ An tiêu cho Vương Thuần còn nhiều hơn cả cho muội muội ruột. Mãi đến ngày hôm đó, khi ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng khinh kia, giống như một cái tát thẳng vào mặt, ta mới hiểu được lý do. Cái gì mà, cả đời này tuyệt đối không nạp thiếp, cái gì mà, yêu ta, kính ta. Tất cả đều là lừa dối. Biểu tẩu, xin hãy thành toàn cho ta và biểu ca. Vương Thuần khóc đến hoa lê đẫm mưa, trông còn yếu đuối và đáng thương hơn cả Trịnh Quy Nguy đang nằm trên giường. Tẩu đã có một đứa con rồi, biểu ca đã cho tẩu một đứa con, có thể trả lại chàng cho ta không? Trịnh Quy Nguy sững sờ hỏi. Ngươi có ý gì? Đích mẫu phản ứng nhanh hơn, lập tức tát mạnh một cái vào mặt Vương Thuần. Ngươi là kẻ điên ở đâu xông vào đây, người đâu? Còn không mau lôi hắn ra ngoài. Biểu tẩu. Dừng tay, Trịnh Quy Nguy hét lên, giọng nàng sắc bén. Dừng tay, ngươi nói cái gì, ngươi có ý gì? Địch mẫu vội ôm lấy nàng. Quy Nguy, con bây giờ không được kích động. Người này chắc chắn bị điên rồi, để mẫu thân gọi người đuổi hắn đi. Vương Thuần. Trịnh Quy Nguy không hề để tâm đến lời địch mẫu. Lúc này, những tháng ngày lạnh nhạt gần 4 tháng qua, những lời bóng gió của ta, cùng ánh mắt yêu thương của Tạ Dĩ An dành cho Vương Thuần, tất cả sâu chuỗi lại trong đầu nàng. Người nói rõ cho ta biết, Vương Thuần. 18. Khi Tạ Dĩ An vội vàng chạy đến, nội thất đã hoàn toàn hỗn loạn. Vương Thuần bị mấy tỷ nữ ghì chặt, Trịnh Quy Nguy thì điên cuồng cào câu hắn, còn đích mẫu sốt ruột đứng một bên, cố gắng ôm lấy Trịnh Quy Nguy. Khuyên nàng đừng kích động thêm. Ta đứng ở xa nhất, đã lùi về gần cửa. Quy Vãn, Hách Giao nghe tin nội thất ồn ào, lấy danh nghĩa là huynh muội bên thông gia, cũng bước vào. Hắn lập tức chắn trước mặt ta, hỏi. Nàng không sao chứ? Sao lại thành ra thế này? Thấy ta lắc đầu, hắn mới nhìn vào trong phòng. Sau đó, vẻ kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn quay lại nhìn ta. Ta nhìn nhầm sao? Người bị đánh kia hình như là một nam nhân. Ta thở dài, kéo hắn ra ngoài. Chàng không nhìn nhầm. Tiệc đầy tháng này chắc chắn không thể tiếp tục rồi. Chúng ta về thôi. Sau chuyện này, ta vốn nghĩ Trịnh Quy Nguy nhất định sẽ đòi hòa ly với Tạ Dị An. Dù sao nàng không giống ta. Nàng là đích nữ. Trong nhà còn có ca ca ruột và mẹ đẻ làm chỗ dựa. Dù phải quay về nhà mẹ đẻ, cuộc sống của nàng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nhưng không ngờ, yêu cầu của nàng, giống như kiếp trước, lại bị phụ thân thẳng thừng từ chối. Tạ Dĩ An liên tiếp đỗ tam nguyên, nay đã là thái học bác sĩ, tiền đồ rộng mở không thể đo lường. Địch mẫu vì thương con gái, ngập ngừng nói. Lang quân, hay là để Quy Nguy hòa ly đi. Dù sao Tạ Dĩ An như thế. Phụ thân tức giận quát lớn. Nàng thì hiểu cái gì, đúng là lòng dạ đàn bà. Nhà mẹ của nhị hoàng tử có ý muốn kết thân với nhà họ Tạ. Tạ Dĩ An được nhị hoàng tử để mắt, nếu như, dù vì đại lang, cũng không thể để Quy Nguy hòa ly với Tạ Dĩ An. Nhắc đến con trai, đích mẫu cuối cùng cũng thôi tranh cãi. Chuyển sang thuyết phục Trịnh Quy Nguy. Con gái, Tạ Dĩ An đã nói rồi, sẽ đưa Vương Thuần đi thật xa. Con đã sinh hạ đích trưởng tử cho nhà họ Tạ, ai còn có thể lung lay được vị trí của con. Trịnh Quy Nguy tức đến mức toàn thân run rẩy. Mẹ, Tạ Dĩ An, chẳng lẽ mẹ không thấy hắn hạ tiện sao? Câm miệng. Phụ thân giống như kiếp trước, vung tay tát mạnh một cái vào mặt Trịnh Quy Nguy. Cho dù có chết, con cũng phải chết ở nhà họ Tạ. Dứt lời, ông quay sang ta, người đã được gọi về nhà một cách đặc biệt, nói. Quy Vãn, con khuyên tỷ tỷ con đi. Bảo nó học lấy sự hiểu chuyện như con. 19. Phụ thân và đích mẫu rời đi. Trịnh Quy Nguy ngồi bất động hồi lâu, rồi bất ngờ bật cười. Trịnh Quy Vãn, muội có phải thấy ta rất đáng cười không? Rõ ràng ta đã đưa ra lựa chọn khác, tại sao vẫn rơi vào kết cục này? Câu hỏi này, ta cũng không thể trả lời cho nàng. Kiếp trước, ta cũng chỉ phát hiện ra chuyện đáng khinh giữa Tạ Dĩ An và Vương Thuần sau khi hắn được chỉ định làm thái học bác sĩ. Ta may mắn hơn Trịnh Quy Nguy, nhưng cũng bất hạnh hơn nàng. May mắn ở chỗ, cho đến khi ta chết, Tạ Dĩ An cũng chưa từng chạm vào ta. Không may ở chỗ, khi ta phát hiện ra sự thật, thậm chí không có lấy một người để ta giải bày. Trịnh Quy Nguy, ít nhất còn có đích mẫu đứng sau tính toán cho nàng. Còn ta, dì mất sớm, chẳng có mấy liên hệ với nhà ngoại. Nhà họ Tạ lại càng là một tổ ấm đầy sói lang. Mẹ chồng không từ bi, muội muội chồng chỉ muốn moi bạc từ ta. Tạ Dĩ An bên ngoài giữ thể diện, không động đến của hồi môn của phu nhân, nhưng lại dung túng mẫu thân và muội muội hắn ức hiếp, sỉ nhục ta, ép ta dùng tiền bạc để mua yên ổn. Phần của hồi môn ít ỏi của ta, chỉ trong 3 năm đã bị vét sạch. Khi ta bắt gặp Tạ Dĩ An và Vương Thuần đang làm chuyện đáng khinh, cảm giác đầu tiên của ta lại là nhẹ nhõm. Không giống Trịnh Quy Nguy, ta không có đường lui. Vì vậy, ta quyết định kéo tất cả người nhà họ Tạ cùng xuống địa ngục. Ta thậm chí còn tính toán xong xuôi cách hạ độc, nhưng trước khi ra tay 2 ngày, lại bị đích mẫu ép đưa đến tướng quân phủ thăm Trịnh Quy Nguy. Nàng giết ta, cũng là cứu ta. Vì vậy, sau khi trọng sinh, câu nói thật lòng đầu tiên của ta với nàng chính là: Trịnh Quy Nguy, nhà họ Tạ không phải nơi nương tựa tốt. Nói xong, ta xoay người định rời đi. Nhưng phía sau, nàng lại bật khóc vừa cười. Tại sao muội không nói sớm hơn, muội hẳn rất đắc ý, đúng không, Trịnh Quy Vãn? Tất cả những gì muội có bây giờ đều là cướp từ tay ta. Ta sẽ không để muội toại nguyện. 20. Trịnh Quy Nguy quay về bên Tạ Dĩ An. Khi nghe tin, lòng ta chẳng chút gợn sóng. Đây là con đường do chính nàng chọn. Mỗi lần, đều là nàng chọn trước. Sau khi trở về nhà họ Tạ, Trịnh Quy Nguy không chỉ hòa hợp như cũ với Tạ Dĩ An, mà còn chủ động mua nhiều trang sức cho tiểu thư nhà họ Tạ, đưa nàng tham dự các buổi tiệc của giới quyền quý. Không lâu sau, tiểu thư nhà họ Tạ định thân với đệ đệ của nhị hoàng tử Phi. Không biết Trịnh Quy Nguy đã nói gì với phụ thân, nàng lấy từ nhà họ Trịnh một khoản bạc lớn, giúp tiểu thư nhà họ Tạ chuẩn bị một hồi môn vô cùng phong phú, vui vẻ tiễn nàng xuất giá. Ngay sau đó, Tạ Dĩ An được thăng lên quốc tử bác sĩ, liên tiếp nhảy 3 cấp. Lúc này, Trịnh Quy Nguy trở thành đối tượng được các mệnh phụ thế gia tâng bốc. Dù chức quốc tử bác sĩ không phải vị trí cao, nhưng với tuổi tác của Tạ Dĩ An, hắn thực sự là một tài năng hiếm có của thời đại. Trịnh Quy Nguy đắc ý đến mức quên mình, thậm chí trước mặt Thái tử Phi, còn bảo ta mang trà cho nàng. Thái tử Phi cười lạnh, ném thẳng chén trà xuống đất. Đây là phu nhân nhà nào mà mặt mũi lớn như vậy, lại dám bảo đường đệ muội của bản cung mang trà cho ngươi? Trịnh Quy Nguy sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đến lúc này nàng mới nhớ ra, sinh mẫu của đương kim thái tử chính là cố hoàng hậu Chiêu Nhân, cũng là một vị cô tổ mẫu của nhà họ Hách. Trịnh Quy Nguy vội vàng quỳ xuống tạ tội. Nhưng Thái tử Phi vốn đã bất mãn với phe nhị hoàng tử, liền nhân cơ hội này trách phạt, bắt Trịnh Quy Nguy quỳ trong vườn, tay nâng chén trà. Đối với một mệnh phụ, đây không khác gì nỗi nhục lớn nhất. Trịnh Quy Nguy quỳ trong vườn suốt nửa canh giờ, đến khi chân tập tễnh mới được tỷ nữ dìu về. Trước khi rời đi, nàng dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào ta. Ta lạnh nhạt hỏi. tỷ nhìn nhầm người rồi chăng? Nàng cười lạnh, nói. Trịnh Quy Vãn, thời gian đắc ý của muội sẽ không còn dài đâu. Chẳng bao lâu sau, ta hiểu được ý của nàng.